Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ ví dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Thầy Thiếu Nhi ơi, cho hỏi nè, nghe rõ nha, chúng con thích cái gì nhất? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Nghe rõ cho hỏi không? Rồi, chúng con thích cái gì nhất? Con, lên. Con thích gì nói cho nghe. Phải nói thật lòng nha, Thiếu Nhi không biết nói dối nha. Rồi, Thiếu Nhi không biết nói giả vờ nha. Thích cái gì nhất?
Dạ, con thích một chiếc xe đua.
Thích một cái xe đua. Mà muốn có cái xe đua con phải có cái gì?
Con biết.
Nè, giờ cái xe đua kìa, bán ở cửa hàng á, muốn có xe đua thì phải làm cái gì, phải có gì?
Phải có tiền.
Phải có tiền. Rồi, con đứng lên đây rồi con. Bé. Bé, con đấy. Rồi con. Sumo đâu rồi, sumo. Con, rồi con thích cái gì nhất con?
Không biết.
Thích cái gì nhất? Thích cái gì? Tôi chán mày quá, mày thích gì mày cứ đứng như đó. Con lên. Bé ốc váy đầm, đến đây con. Bé làm biết trả lời rồi con. Anh thích cái gì? Em thích cái gì đây, nói cho nghe. Em thích cái gì nhất?
Em thích vẽ.
Thích vẽ. Muốn vẽ phải có cái gì? Muốn vẽ phải có cái gì? Trời ơi, vẽ mà không biết vẽ là nghĩa. Con thì vẽ bằng con lấy cái củi bắp con vẽ à? Hay là con lấy cái kịch củi con vẽ? Muốn vẽ thì phải có cái gì?
Có bút.
Có bút rồi có gì nữa?
Có giấy.
Rồi muốn có bút có giấy thì phải làm sao?
Mua.
Muốn mua thì phải có gì?
Có tiền.
À, cuối cùng cũng phải có tiền. Vậy thì con thích cái gì? Rồi bây giờ tôi hỏi người lớn, anh. Anh thích cái gì nhất nói tôi nghe.
Dạ tiền.
Tiền có. Con thích gì nhất nói cho nghe. Con thích cái gì nhất?
Thích cái cuộc sống hạnh phúc.
Muốn hạnh phúc phải có gì?
Có tiền.
Hả?
Có tiền.
Có tiền. Cuối cùng thì ai cũng là tiền. nó đứng ngay bên cạnh vợ mà vợ nó mà nó vẫn bảo nó thích tiền, nó không thích vợ. Vì như vợ và tiền con chọn ai?
Dạ cả hai.
Đấy, thằng ấy thực tế. Thằng ấy thực tế. Còn những người khác ấy, dạ con thích em là tất cả của anh cơ. Làm gì có là tất cả của anh nếu mà không có
tiền.
Nếu mà chào hỏi con hai việc lựa chọn giữa hai người, con phải lựa chọn thằng nó đẹp trai mà nó nghèo, này nó xấu trai mà nó giàu, con chọn ai?
Con chọn tình yêu.
Cha hỏi một, con chỉ có lựa chọn một trong hai. Chàng kia nó xấu trai mà nó giàu, nó đại gia ngồi thấy to con không? Đó. Còn đây khố đách âu mà đẹp trai không? Đẹp trai, nghèo mà đẹp trai, giàu mà xấu trai, con chọn ai?
Không thích sao chọn cha.
Thì con thích ai?
Không thích ai hết.
Bởi con chỉ có hai cái lựa chọn thôi, đừng giả vờ, đừng có né tránh câu hỏi, đừng có trả lời loanh quanh, đừng qua mặt cha, đừng có né tránh câu hỏi, trả lời một trong hai, lựa chọn cái nào?
Trước chúa con nói thiệt á.
Nói
không có chọn ai hết.
Bởi con phải con lập gia đình, bởi có hai người đến hỏi, bởi con lựa chọn ai? Hoặc nếu mà lựa chọn người thứ ba thì con chọn lựa chọn cái gì? Chứ đâu phải bảo là con không lựa chọn ai được. Mày đi một mày đi tu, hai mày lập gia đình, đâu có chuyện mày bảo không chọn ai.
Chọn ai
bây giờ? Nó đâu có thật lòng ở đâu. Nó bay sẵn nó hỏi thằng kia chọn ai bây giờ. Con chọn chứ nó chọn à? Tại sao con lựa chọn mà con không dám tự mình trả lời, tự mình quyết định, mà con hỏi cái đứa bên cạnh là họ chọn ai bây giờ là sao? Con lấy hay nó lấy? Con lấy hay nó lấy? À? Con phải lựa chọn chứ, con phải hỏi người ta chọn ai bây giờ? Nó lấy à? Con lấy chồng chứ phải nó lấy chồng đâu mà con hỏi nó. Bây giờ con phải đứng trước một cái lựa chọn là một bên là giàu mà xấu trai, một bên đẹp trai mà lại nghèo. Có lựa chọn sao? Còn nếu một lựa chọn thứ ba thì cho một cái lựa chọn thứ ba. Bây giờ có hai, có một cái lựa chọn thứ ba, con nói còn không lựa chọn ai cả. Vậy thì lựa chọn thứ ba của con là lựa chọn ai?
Chọn người con thích.
Nói chốt như ma. Lựa chọn người con thích là lựa chọn cái gì, tiêu chuẩn như thế nào, chứ không phải là thích. Thích là thích cái gì, phải biết mình thích cái gì chứ, phải không? Khi mình lựa chọn thì phải biết là mình có cái tiêu chuẩn lựa chọn nào, thấy không? Con điểm một là giàu xấu trai hay là nghèo mà đẹp trai, ba là cái gì, phải có một cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn, chứ phải lựa chọn cái mình thích được. Trong cuộc sống mà nếu con lựa chọn người bạn đời của con mà lựa chọn người mà con thích là con chết chắc. Con chết chắc. Tại vì nay mình thích, mai mình không thích. Hôm nay con thích cái bông hoa hồng, mai con thích hoa cúc được không? Được không? Hôm nay con thích bánh bèo, mai con thích bánh tiêu được không? Chẳng nhẽ con chọn người bạn đời mà lựa chọn cái con thích à? Ai dạy con như thế? Có phải không thưa anh chị em? Không phải. Mình lựa chọn đồ chơi thì lựa chọn cái mình thích được, đúng không? Lựa chọn cái xe mình lựa chọn cái mình thích được. Nay thích xe này, mai không thích, lấy xe khác. May quần áo này không thích, may của nó khác. Con lựa chọn một người bạn đời của mình mà con bảo con lựa chọn cái mà con thích thì con chết rồi. Có thể con chết rồi, con hiểu ý cha nói không? Rồi bây giờ nếu mà con phải lựa chọn người bạn đời, mẹ bảo con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Người ta sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi phí cuộc đời. Con nghe mẹ đi con, mẹ thì suối con lấy thằng giàu nó mà nó xấu trai, mà con thằng nghèo đẹp trai, mà con bảo con không chọn thì con lựa chọn ai? Con nói với mẹ, con trả lời với mẹ, này con gái của mẹ, con lựa chọn ai? Nói mẹ nghe.
Được chọn người giàu mà vừa đẹp trai được không cha?
Con nói với mẹ con chứ không phải hỏi với cha. Cha không có gả con cho ai hết. Con trả lời mẹ con là bây giờ có hai cái lựa chọn đó, con lựa chọn ai? Còn nếu mà không lựa chọn thì con phải nói cái tiêu chuẩn của con khi mà con muốn lựa chọn người chồng lý tưởng, đúng không? Rồi con trả lời.
Con chọn người vừa đẹp trai vừa giàu.
Con Có nghĩa là con này nó chỉ dựa trên bề ngoài mà thôi. Mời con về chỗ. Hạnh phúc của con chỉ dựa trên những cái bề ngoài. Thì con nhớ lời của Chúa nói ngày hôm nay, tất cả chỉ là hư không mà thôi. Cảm ơn mấy bé. Mấy bé muốn lựa chọn gì nữa không? Không, rồi chứ con về chỗ. Cảm ơn chúng con. Ta thấy rõ ràng, khi mà người ta lựa chọn mà dựa trên những cái bên ngoài, là lựa chọn trên cái vừa giàu vừa đẹp dai, thì xin lỗi anh chị em, có giàu mãi được không? Có giàu mãi được không? Cho dẫu có giàu đi nữa, chết con có đem tiền theo được không con?
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Chết con đem cái gì theo?
Dạ không.
Dạ không, không đem được một cái gì theo. Cho nên nếu mà mình lựa chọn rằng hạnh phúc của mình, người đời, bạn đời của mình, người yêu của mình, lý tưởng của mình là giàu có, là tiền bạc, là những cái bên ngoài, thưa anh chị em, đó là điều mà lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta biết rằng tất cả chỉ là hư không, tất cả chỉ là phù vân, là những cái nay còn mai mất, nó không có cái gì gọi là tồn tại vững bền mãi được. Cho nên cái lựa chọn trong cuộc đời của mình là cái lựa chọn lời của Chúa nói với chúng ta rằng đừng lựa chọn những cái mà nó mau qua, những cái mà nó không tồn tại, những cái mà nó không vững bền. Này, ngươi tưởng rằng của cải sẽ bảo đảm đời sống của ngươi được không? Hả? Nếu mà của cải bảo đảm đời sống của mình được, tại sao người giàu cũng chết, người giàu cũng khóc? Tại sao? Tại sao? Nếu mà bảo rằng là khi mà tôi có tiền thì tôi sung sướng, khi tôi có tiền thì tôi hạnh phúc, thưa anh chị em, tại sao người giàu cũng khóc? Tại sao người giàu cũng chết? Tại sao người giàu cũng bệnh? Bệnh, buồn, chết, nó có loại trừ người giàu không? Hay là cái anh chàng bệnh nó đi ngó một vòng, nó bảo nào nghèo nó cho ung thư hết, rồi giàu nó cho khỏe mạnh hết. Bây giờ đi khám 100 người giàu với lại 100 người nông dân, ai bệnh hơn ai? Ai bệnh hơn ai? Giàu. Những người nông dân chả có học y tế, cũng chẳng có phải là phòng hờ phòng hiếc gì cả, nhưng mà cứ sống vui tươi, cứ sống bình an, cứ sống thanh thản, ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bình thoải mái, đêm năm canh ăn giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Họ đâu lo gì đâu, tối cứ mở toang cửa ra, có sợ gì không? Tại sao không sợ? Không có gì để mất. Còn cái người giàu, Thánh Kinh nói người giàu thì đêm nó nằm ngủ cũng không yên giấc, có phải không? Ngày mai mình phải ký hợp đồng với ai, ngày mai phải đi giao tiếp với ai, ngày mai thị trường chứng khoán nó lên xuống thế nào, giá vàng nó lên xuống làm sao, đô la nó lên xuống thế nào, ngày mai Mỹ nó đánh Iraq. Mỹ đánh Iraq chẳng có ảnh hưởng gì đến mình ở Việt Nam, vậy mà cũng lo. Lo là tại sao? Cái giá dầu nó lên xuống, giá dầu lên xuống thì ảnh hưởng vào thị trường chứng khoán, và thị trường chứng khoán thì mình dính ở trong đó. Thấy chưa? Cho nên là cái người mà nông dân, cái người mà chân lấm tay bùn, cái người mà suốt ngày như tôi thấy tôi sống cuộc đời nó thanh thản, cứ sáng ra là cứ cồn xà lỏng, rồi cái áo mayo đi quét rác, rồi đi đóng cửa, rồi đi sửa cây, rồi đi hít thở khí trời, chả có gì để phải mà lo, chẳng có gì phải bận tâm. Tối nằm nghe dế gáy, nghe ánh ương kêu, nghe cháu chuột nó nói chuyện với nhau cũng vui vui. Lâu lâu nghe thấy những người đó. Cái gì hả? Nghe thấy gì đi, nó chạy trên mái nhà. Đêm nghe nó chạy trên mái nhà, vui vẻ. Tôi thấy đâu có gì để mất, đâu có gì đâu phải để mà lo. Tôi thấy nó sướng, nó hạnh phúc lắm. Tại vì người ta nắm thằng có tóc trai, nắm thằng chọc đầu, cho nên mình chọc đầu rồi sợ gì nắm cái gì nữa, có phải không con? Tôi nói vậy mấy ông hói chán bảo vậy con trai con là thằng ngon, phải không ông? Thế thì thưa anh chị em, khi mà mình không có gì để mất, có gì để lo không? Cho nên nếu mà ta chọn là phải giàu, phải đẹp dai, liệu cái đẹp dai ấy nó có còn mãi không? Ngày xưa cách đây 50 năm tôi cũng đẹp dai lắm chứ. Bây giờ nó tàn tạ như thế này chứ ngày xưa cách đây 50 năm là còn ngon lắm mà nha, không đến nỗi nào mà tệ như bây giờ đâu. Đây mà ngày xưa cách đây 50 năm hay là 40 năm tôi cứ nghĩ rằng tôi cứ đẹp dai mãi, tôi nghĩ tôi còn ngon lành mãi, phải không ạ? Còn bây giờ thì ngồi lại tiếc lại tuổi thanh xuân, ôi thời oanh liệt nay còn đâu. À, ta thấy nó là hư không hết, nó là phù vân hết, tất cả chẳng có cái gì tồn tại. Người ta xây những cái người ta nghĩ rằng là sẽ muôn đời không bao giờ bị tàn phá, những biệt, những cái lâu đài, những cái dinh thự vạn lý trường thành, rồi thì kim tự tháp, rồi biết bao nhiêu cái, người ta nghĩ là sẽ đời đời bền vững. Mà có cái gì đời đời bền vững trên cuộc đời này không? Không có gì hết, tất cả đều tàn phai theo năm tháng. Cái quy luật khắc nghiệt nó như vậy. Ngày hôm nay cô lên làm hoa hậu, có làm hoa hậu mãi được không? Rồi đến có lúc cô cũng phải gỡ cái vương miện đó mà trao lại cho người kế tiếp. Ngày hôm nay tôi lên ngồi cái ghế ngai vàng, ngồi cái ghế chủ tịch, ngồi cái ghế tổng giám đốc, ngồi cái ghế này, ghế nọ, ghế kia, lãnh đạo trong xã hội, ngay cả trong giáo hội nữa, cái ghế nó có tồn tại mãi không? Cũng có lúc một là tôi tự ý tôi xuống, nếu tôi ý thức được cái giới hạn của mình, giới hạn về sức khỏe, giới hạn về tuổi tác, thà tôi tự ý tôi bước xuống còn hơn là để người ta đến người ta lôi tôi xuống, còn hơn là để người ta đến người ta bứng tôi xuống, còn hơn là để người ta đến người ta làm cái gì? Nếu mình không xuống khỏi ghế đó thì người ta sẽ làm cái gì? Kéo cả ghế ra ngoài đường luôn cho mày ra mày ngồi. Nếu mà không xuống khỏi ghế đó thì đem cả ghế ra ngoài đường. Và cuối cùng nếu mà tôi cứ lì ra không rời khỏi cái ghế thì có một lúc nào đó người ta sẽ khênh tôi ra khỏi cái ghế và đặt tôi vào trong cái hòm. Rõ ràng không thể nào thoát được thưa anh chị em. Vì vậy mà mình bám vào những cái đó để làm cái gì? Chúa nói rằng là ngươi đừng tưởng rằng những cái của cải ấy nó sẽ đem lại hạnh phúc cho ngươi, không có đâu. Ngươi đừng tưởng rằng của cải nó xem lại cho ngươi sự bình an, không có đâu. Giàu có khi càng giàu càng lo, có phải không? Rồi có khi đã lấy chồng đẹp trai lo không con? Còn lo hơn lấy cái thằng xấu trai. Tại sao biết không? Tại sao biết không? Hả? Tại sao biết không? Thằng đó nó đẹp trai, con thích nó, bởi con khác nó không biết thích à? Thấy không? Mình thích thằng đẹp trai, bộ con gái, con đứa con gái bạn con nó mù mắt à? Hay nó toét mắt, hay nó không nhìn thấy? Nó không thấy thằng đẹp trai vậy, nó không thích vậy thì con dễ mất. Mất chồng như chơi. Lấy thằng xấu trai chẳng ai ngó ngàng như vậy mà nó trung thành với mình thì sao? Thấy chưa con gái? Chứ đừng có tưởng mà con chọn là giàu vừa đẹp trai. Chọn xong rồi mà được đúng 3 tháng sau, trời con khổ quá trời, sao vậy? Tối nào anh cũng ngồi nhắn tin cho mười mấy đứa. Trời con khổ quá trời, anh ấy đi anh ký hợp đồng toàn là ký ở trong những quán karaoke với bị ôm không. Giàu mà, phải đi ký hợp đồng, phải có tiền về cho con. Em tưởng là anh làm tiền cho anh à? Làm tiền cho em. Em thích giàu mà, cho nên phải làm tiền, có tiền về cho em. Mà muốn có tiền về cho em thì anh phải đi ký hợp đồng. Mà muốn ký hợp đồng thì ký ở trong nhà, trong văn phòng nó không chịu, nó bỏ ra nhà hàng ký cơ. Chịu không? Đó, thích giàu nữa thôi. Thích được không? Mà thích đẹp trai nữa không? Suốt ngày lo ghen là đủ chết rồi. Có phải không? Đi lễ mà cũng anh đi trước lễ mà anh đi sau cái con kia. Ơ thì kệ tao, nó đi sau kệ nó chứ. Cũng cái em đấy chứ đừng có nói. Không cho tham gia ca đoàn nữa, tham gia ca đoàn anh solo cái con kia nó liếc. suốt ngày đi giữ chồng có còn khổ hơn không? Có phải sướng không, nhiều không? Sướng không? Rồi suốt ngày lo ngồi đếm tiền sướng không? Ta cái bà già cứ suốt ngày cần vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, bà đếm từng lời kinh, kinh mừng Maria Thánh Ma, bà đếm từng câu kinh. Còn mình cứ suốt ngày ngồi đếm từng đồng tiền, từng đồng đô la, sướng không? Cái mùi tanh hôi sướng không? Suốt ngày lo giữ, mở ra coi còn hay không, rồi đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau, rồi đi đâu cũng phải lo về sớm, rồi nhà không ai coi. Còn bây giờ tôi đi đâu, bỏ cha muốn đi đâu thì cha đi, chả có gì mà mất cả. Có cái nhà thờ đó, nó vô nó lấy thì nó lấy, chứ làm gì đâu mà sợ. Nó lấy vậy thì nó càng thêm có lòng động đức gì đâu mà sợ. Anh chị em thấy rõ ràng. Thế thì khi mà mình lựa chọn cho mình một cái cuộc sống mà đặt tiêu chuẩn trên đồng tiền thì thấy nó rất là, ngay từ bé ta thấy không, nó cũng bị đồng tiền. Con thích đồ chơi, con thích cái này, con thích cái kia. Tôi có thấy đứa nào nó bảo nó thích Chúa đâu, có thấy đứa nào nó bảo nó thích đọc kinh đâu, có thấy đứa nào nó bảo nó thích cuốn phúc âm đâu, có thấy đứa nào nó bảo nó thích áo giúp lễ đâu, thích xe hơi, thích vẽ, thích cái gì, thích cái gì. Mà muốn đạt được cái thích đó thì nó phải có tiền. Cho nên cái đồng tiền nó đi vào trong đầu óc của đứa bé, có khi từ bé rồi. Chứ bố mẹ nó rồi nhồi vào cho nó học giỏi đi nha con, ráng học giỏi nha, rồi là bác sĩ mày mất có tiền nha con, rồi mới mốt có tiền nha con, rồi mốt ráng học giỏi đi con, đi làm luật sư rồi cãi chày cái cối có tiền nha con. Thế dụ con mình từ bé, mình cứ dụ con mình là có tiền ráng nha con, rồi giống như nhà bên cạnh này nó có đi làm, nó có nhà lầu, nó có xe hơi đó, ráng đi cày nha con, rồi mày làm cái gì cũng được miễn sao có tiền thì thôi, có tiền là sướng à con à. Chứ mình cứ dồi vào đầu con của mình cái tư tưởng là tiền mà chẳng bao giờ cho nó thấy rằng là trên hết tất cả, tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Tại sao không nói cho nó rằng Chúa là trên hết, Chúa là tất cả, có Chúa mới là có tất cả, có tất cả mà không có Chúa thì cũng như là không có gì cả. Và chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc, là nguồn bình an, chứ không phải giàu, không phải đẹp trai đâu con gái. Chỉ có Chúa mới là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc đích thật cho mình, chứ không phải là cái xe, không phải là cái áo, không phải là cái quần, không phải là miếng đất, không phải là biệt thự, không phải là cái gì cả. Nếu mình xác tín như vậy thì không có gì làm cho mình phải hoang mang, không có gì làm cho mình phải lo sợ, mà cũng không có làm gì cho mình mất ăn mất ngủ được, có cũng như không có. Anh em mới dùng của cải đời này như thử là mọi sự rồi cũng qua đi, thế gian này rồi cũng qua đi, tất cả đều qua đi, vui buồn cũng qua đi, giàu nghèo cũng qua đi, mạnh yếu rồi cũng qua đi, chỉ còn lòng thương xót Chúa là tồn tại. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này: tất cả những cái gì con có, con đã dâng hiến hết cho cha rồi. Vậy thì Phúc Sơn nói: vậy thì Chúa, vậy thì cuối cùng cuộc đời con còn lại cái gì? Tất cả những hy sinh, tất cả những gì của con đã dâng hết cho Chúa, con đã dâng hết cho tha nhân rồi, cuối cùng còn lại gì? Chúa nói với thánh nữ Faustina: cuối cùng còn lại tình yêu và lòng thương xót. Nhớ, sống làm sao thì sống, cạnh tranh rồi đua chen rồi thì bon chen, gì thì bon chen, nhớ cuối cùng ta phải bỏ lại hết tất cả. Vậy thì bỏ lại ngay từ bây giờ bằng cách biết quan tâm, biết chia sẻ, biết cho đi, biết nghĩ đến những người khác đi, thưa anh chị em nha. Đừng chỉ bo lo cho bản thân mình, đừng chỉ lo tích cóp cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho bản thân mình, nhưng hãy làm giàu cho nước Thiên Chúa bằng cách biết cho đi, cho hết, không tiếc gì cả, vì chính Chúa cũng chẳng tiếc gì ta, mà ta cho đi ta không mất gì cả, sẽ được lại gấp trăm đời này cùng với thử thách bách hại và cuộc sống hạnh phúc đời sau, vì cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót.